nẻo đường, niềm khát khao trong từng mái trường, lòng nôn nao hằng mong đợi về bên nhau tham dự khóa tu, nhìn thấy nhau thương một tiếng người, nhìn ước ao chung một tiếng cười, lòng hân hoan niềm an lạc cùng bên nhau khóa tu mùa hè. Lắng nghe lòng tiếng chuông vang vọng vững trong tâm tĩnh tâm không động, nghe tiếng thầy trong dặn đường, lòng an nhiên khúc ca vô thường, bước chân đi bước chân oai nghi, bước kinh hành cõi tâm an lành, bên quý thầy bên các bạn một niềm tin rực sáng tân hồn. Trên mọi nẻo đường, niềm khát khao trong từng mái trường, lòng nôn nao hằng mong đợi về bên nhau tham dự khóa tu, nhìn thấy nhau thương một tiếng người, niềm ước ao chung một tiếng cười, lòng hân hoan niềm an lạc cùng bên nhau khóa tu mùa hè. Lắng nghe lòng tiếng chuông vang vọng dựng trong tâm tĩnh tâm không động, nghe tiếng thầy trong dặn đường, lòng an nhiên khúc ca vô thường, bước chân đi bước chân oai nghi, bước kinh hành cõi tâm an lành, bên quý thầy bên các bạn một niềm tin rực sáng tâm hồn. Lắng nghe lòng tiếng chuông vang vọng thức trong tâm tĩnh tâm không động, nghe tiếng thầy trong dặn đường, lòng an nhiên khúc ca vô thường, bước chân đi bước chân oai nghi, bước kinh hành cõi tâm an lành, bên tiếng thầy bên các bạn một niềm tin.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức trong ban tổ chức khóa tu mùa hè tại chùa Hoằng Pháp năm 2011. Thưa toàn thể các tài sinh, thật là xúc động, thật là vui mừng đối với thầy. Hôm nay thầy lại được về đây để chia sẻ với toàn thể hội chúng một pháp thoại. Nhìn thấy đạo tràng ngồi trước mặt, lòng thầy quả thật là xúc động thật sự, rất hạnh phúc. Lời đầu tiên, thầy cầu chúc chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng gia hộ cho toàn thể các con có một mùa tu tại chùa Hoằng Pháp thật vui vẻ, thật lợi ích và có nhiều an lạc. Hôm nay thầy sẽ trao đổi với các vị một đề tài, mà đề tài này có lẽ nó cũng nóng đây, nóng. Bởi vì thầy xin hỏi trước, các con có thần tượng không? Thần tượng các con có phải là các ca sĩ không? Có một số thần tượng là nghệ sĩ đúng không? Có không? Thầy biết người có, người không. Và hôm nay, vì vậy, thầy muốn tìm hiểu cái thần tượng của các con là ai? Và thần tượng là gì trong đầu các con? Đề tài sáng hôm nay, thầy sẽ trao đổi đi tìm thần tượng. Thần tượng là gì? Theo các con thần tượng là gì? Thần tượng là người mình yêu mến, đúng không? Đúng không? Người mình ngưỡng mộ, đúng không? Vậy thì các con ngưỡng mộ bao nhiêu người? ngưỡng mộ nhiều người không? Rất nhiều người. Đôi khi một người cả con có thể ngưỡng mộ 5-7 người. Trong đó cả con sẽ nói rằng thần tượng của con đầu tiên là bố mẹ, rồi thần tượng của con thể là ca sĩ A, nghệ sĩ B, nghệ sĩ C. Vậy chứ đã là thần tượng mà nhiều quá thì có đúng là thần tượng không? Thần tượng là only one. Thần tượng là một. Bởi vì thần tượng trong cái nghĩa thứ nhất đó là gì? Đó là cái con người hay là cái đối tượng mà mình thương mến và mình kính ngưỡng. Đó là cái nghĩa thứ nhất của thần tượng. Đúng không? Mình mến mộ, mình yêu mến, mình kính ngưỡng. Và một cái ý nghĩa thứ hai của thần tượng đó là nó như là một cái hình tượng về thánh thần, về Chúa, hay là về đấng sáng tạo, hay là một vị Bồ Tát để chúng ta phụng thờ. Đó là nghĩa thứ hai của thần tượng. Các Phật tử chúng ta thường là có khi nào mà gặp một cái sự trở ngại, đau khổ thì cái vị Phật Bồ Tát trong Phật giáo mà các vị thường ngưỡng đến, thường quý ngưỡng là ai? Bồ Tát Quán Thế Âm, phải không nào? Đó cũng là một trong những ý nghĩa mà chúng ta thần tượng. Nhưng mà thường cái ý nghĩa mà chúng ta thần tượng chỉ là một. Vì vậy, nếu thần tượng mà nhiều quá thì nó sẽ mất ý nghĩa và mất đi cái giá trị của nó. Và khi mình đón nhận, mình chấp nhận một người nào đó là thần tượng, thì mình xem cái lý tưởng sống người đó như là cái lối đi của mình. Cái nó mới thần tượng chứ. Chứ còn chỉ yêu mến, chỉ có là cảm kích thôi, cái đó chỉ là cái đối tượng để mình thỏa mãn về cảm xúc mà thôi. Còn thần tượng là có cái gì đó nó làm cho mình có định hướng. Ví dụ như chúng ta có thần tượng Đức Phật chúng ta, vì Ngài sao mà mình thần tượng Ngài, vì sao mà mình thần tượng Bồ Tát. Tuy nhiên trong đạo Phật cái vai trò thần tượng này nó lại rất là hạn chế. Chúc thầy đi cái bước thứ hai. Cái bước thứ nhất là nếu như chúng ta nhận định sai lầm về thần tượng thì chúng ta sẽ có cái lối sống sai lầm và dẫn đến những cái hệ quả mà chúng ta biết rằng là vô cùng nguy hiểm. Không những là nó đánh mất cái sự sống của mình, mà nó đánh mất cái tư cách của mình, và nó làm tổn hại đến cho những cái người thân của mình. Thầy đặt một ví dụ có thật mà ở đây có lẽ ai cũng nghe, ai cũng đã từng một nghe một lần. Đó là có một cô gái ở Trung Quốc, thầy không nhớ tên là gì, yêu mến Lưu Đức Hòa, phải không? Thần tượng Lưu Đức Hòa. Và đối với cô, Lưu Đức Hòa như là sự sống. Hàng ngày nghĩ đến Đức Hòa là cô cảm thấy hạnh phúc. Và có cái gì mà Lưu Đức Hòa làm là cô bực trượt theo. Cái gì mà trong cái Lưu Đức Hòa dùng là cô dùng. Cái khăn mặt dùng cái hiệu này thì cô dùng cái hiệu này. Cái xà phòng hiệu dùng này thì cô dùng hiệu này. Và cụ thể như là cái bóng của Lưu Đức Hòa. Và cuối cùng cái khát vọng của cô đó là gì? Đó là muốn một lần gặp Lưu Đức Hòa. Mà Lưu Đức Hòa thì ở Đài Loan, và cô thì ở Trung Quốc lục địa. Và trong gia đình cô chỉ có một bố và cô thôi. Cho nên người bố vô cùng thương con. Và những cái ước mong và những cái mong muốn của con ông đáp ứng. Đặc biệt là vấn đề tiền bạc thì ông hy sinh để ông cho con mình là vui vẻ. Nhưng mà ông không giàu lắm. Thế mà cuối cùng nó yêu cầu ông làm thế nào để có tiền mà đi Đài Loan mà gặp thần tượng. Ông là một người không giàu. Và bao nhiêu tiền thì ông có để nuôi con và ông cho nó cái thỏa mãn cái khát vọng của nó, mà trong đạo Phật gọi là dục vọng, cái tan ha. Và cuối cùng là nói nếu như mà bố không cho con tiền vẽ máy bay, bố không cho con phương tiện để qua gặp Lưu Đức Hòa thì con tự tử, không thỏa mãn được là không sống. Và người cha thương con quá cho nên bán ngôi nhà để đưa tiền cho con đi thập thần tượng. Và khi được con ông đi như thế thì ở nhà ông tự sát, ông chết. Cái khổ đau của những cái suy nghĩ sai lầm về thần tượng và dẫn đến một lối sống vô cùng sai lầm, làm hệ quả cho chính mình và hệ quả cho những người thân mình. Và trong thời đại ngày nay, trong xã hội chúng ta ngày nay, đừng nói đâu xa, cũng rất nhiều người đang sống trong cái ý niệm sai lầm về thần tượng như thế này. Vì khi mà có cái nhìn sai, chúng ta hiểu sai và dẫn đến một thái độ sống sai lầm. Vì vậy trong đạo Phật cả con biết á, cái vai trò gọi là cái thấy biết đúng hay còn gọi là chánh kiến là vô cùng quan trọng. Và do vì thấy biết sai cho nên đã sống sai lầm, và chúng ta đang bỏ mất cái sự sống chúng ta. Chúng ta bắt chước rất nhiều thanh thiếu niên bây giờ bắt chước những cái mẫu thần tượng của mình, đặc biệt là những cái vấn đề ngoài lai. Các con biết thầy cách đây đồ một thời gian vài năm trước, thầy có một lần qua San Francisco, thầy đi thuyết pháp và thầy đến cái cầu Golden Gate, thầy thăm. Đây là cái cầu đầu tiên mà nối liền mà hai cái bờ biển dài. Thầy đứng thầy thấy đẹp, đứng trong cái sương mù của cái San Francisco đẹp, và đứng trên cái cầu, cái sông vàng, cả cái đảo đẹp. Nhưng bỗng nhiên cái đẹp đó nó không bắt mắt bằng một cái hình bóng, bằng một sự xuất hiện của một cô thiếu nữ Việt Nam đội một cái nón lá, mặc một cái áo dài màu vàng cuồng trắng. Trời ơi, nó đẹp lạ luôn, đẹp khiến thầy sửng sốt. Các con biết thầy dĩ nhiên ở đó thầy không biết cô gái đó là ai, và thầy không nhìn được cái mặt cô gái đó, cho nên dù tất cả đó là con cô gái nào ở đây đi nữa mà mặc cái áo đó thầy vẫn thấy đẹp, vì ở đó cái hồn Việt Nam, vì đó cái văn hóa Việt Nam, vợ đó nói lên một cái sự sống của Việt Nam. Các con thấy đặc biệt không? Vậy mà ngày nay có rất nhiều người lại bỏ mất cái phần hồn của mình, bỏ mất cái văn hóa của mình để chạy theo những cái văn hóa ngoài lai mà gọi là sống thời thượng. Gọi là sống gì? Pro là gì? Là cái gì? Gọi là sanh điều. Đúng là có những ngôn từ này nó đang gọi là gì? Sấm thực. Nó đang làm cho các con bị nô lệ hóa. Và chính những cái tư tưởng gọi là thời thường, pro, gọi là sanh điều này, nó đang biến các con không phải là các con mà trở thành một cái đối tượng khác. Ví dụ như có một số thanh thiếu niên do vì hiểu lầm cái này cho nên đã sống buông thả, đã sống đua đòi, nhưng mà không bằng cái thực lực của chính mình, sống vay mượn cái hình thức của kẻ khác, sống tiêu xài phung phí bằng sức lao động của người khác, dù đó là ai, dù đó là cha hay mẹ của mình. Vì sao như vậy? Bởi vì cái nhận định sai lầm về thần tượng, hiểu lầm về ý nghĩa thần tượng. Có một tầng lớp mà thầy chắc hy vọng rằng là các con ở đây sẽ không rơi vào, đó là do vì những cái tác động của báo chí mang cái tính giật gân để mà gọi là đáp ứng cái nhu cầu thương mại. Họ đã dùng mọi ngôn từ để họ kích thích cái sự ham muốn của chúng ta, và từ đó thanh thiếu niên như là một tờ giấy trắng và dễ bị ảnh hưởng, cho nên đã có những cái thái độ sống rất ư là đáng suy nghĩ. Những cái nhìn mà phải có mặc những, phải mang những cái quần áo nào thật sang, phải là điện thoại phải 3G cho đến 4G. Rồi là hôm nay người ta điện thoại mình 3G thì người ta 4G thì mình phải thấy không thôi mình vì cổ lộ sĩ, và vân vân. Những cái này đang xâm thực cuộc sống của thanh thiếu niên ngày nay và đã làm cho cha mẹ các con vô cùng đáng suy nghĩ, vô cùng lo lắng. Đôi khi cha mẹ các con không tiếc cái gì về tiền bạc, không tiếc cái gì những cái các con muốn, nhưng mà chắc cha mẹ chỉ lo rằng đáp ứng cái này các con sẽ bị kỹ vật chất, nó vật chất hóa các con và các con sẽ bị thực dụng hóa. Và thầy tin là, thầy hy vọng là các con ở đây sẽ ý thức được chuyện này. Có rất nhiều thanh thiếu niên trong thời đại ngày nay đã ra đường đua đòi với bạn bè để làm cho có vẻ là tồn tại giữa một cái số đông, cho nên đã ăn mặc rất là buồn cười, ăn mặc không giống ai. Đôi khi các con biết nhìn vô thì ai nhìn cả họ tưởng là ngon, nhưng mà ta nhìn cả đó giống như là một cái gì đó thức cười quá, mà cứ tưởng là mình rất là hạnh phúc, mình nên được rất là được cái gì ngưỡng mộ, nhưng mà thực sự là đó là một cái gì đó mà người ta thấy kỳ cục quá, phải không các con? Ta nhìn, nhưng mà nhìn sau đó người ta cười, ta thấy thương hại, chứ không có gì tự hào. Điều đó là cái điều mà các con phải suy nghĩ khi chúng ta là có cái quyết định về cái phong cách của chúng ta sống. Bây giờ có nhiều người thấy coi phim Hàn Quốc xong rồi biết sao không? Có nhiều cả những người phụ nữ lớn tuổi nữa, có những người là đứng tuổi như vậy không? Làm thế nào về để là sửa mặt cho giống Hàn Quốc? sửa mũi cho giống Hàn Quốc, ăn mặc cho giống Hàn Quốc. Và gì nữa? Có nhiều người nhuộm tóc nhuộm tai, mà người Việt Nam mình cái đầu tóc các con biết là cái gì đẹp nhất không? Mái tóc thề. Cô gái Việt Nam mà mái tóc thề là tuyệt vời. Các chàng trong quảng ra thi thấy cô gái Huế mà chân đi không rời. Bởi vì cô gái Huế mặc áo dài, mái tóc thề vá, đồi nồng lạ. Chứ các con mà ra đường mà mặc rít như mặc đồ Tây rồi thì nó giống Tây quá, phải không? Những người Tây nó đến Việt Nam mình, nó đến nó chiếm ngưỡng cái gì? Những người ta đến ta đi nước mình ta du lịch thì họ đến họ đi coi cái tháp cao như thành phố Hồ Chí Minh phải không? Đúng không? Hay là có những cái nhà hàng hiện đại, hay đi coi những nhà biến biến. Nếu như thầy nói một cách thành thật, những cái nhà của mình gọi là 30 mấy tầng á, thì so với các nước á, 1/3, 1/4 người ta. Người ta bây giờ có cái nhà đến 100 mấy chục tầng, và cái thế giới của họ là toàn building không thôi, nhà lầu xe hơi thôi. Mà họ đến Việt Nam này mà họ thấy giống như mình tất cả đều là một cái bản sao như vậy, thì họ đến lần sau có đến nữa không? Mà họ đến đây họ xem cái gì? Xem cái văn hóa Việt Nam, xem cái nhà nhạc cung đình Việt Nam, xem những cái thắng cảnh, những cái di tích lịch sử văn hóa của Việt Nam, và đặc biệt là xem những cô gái Việt Nam, những chàng trai Việt Nam mà mang tính Việt Nam, gọi là Việt Nam Mỹ. Chừng nào các con còn biểu lộ cái văn hóa truyền thống của chúng ta, những cái văn hóa đặc sắc của chúng ta, thì chừng đó Việt Nam chúng ta vẫn còn là một niềm tự hào rất lớn. Vì vậy các con biết cái cách sống chúng ta nó biểu lộ cái nội tâm chúng ta, và nội tâm chúng ta là biểu liền cái tư tưởng chúng ta, phải không? Mà tư tưởng đó là bị ảnh hưởng bởi những cái nhận định của chúng ta, từ cái nhận định sai lầm đi đến cái thái độ sai lầm. Và một trong những cái mà dẫn đến sự khủng hoảng ngày nay, và những cái mà khiến cho xã hội lo lắng ngày nay, định là cái tư tưởng idol. Cái chỗ nào nghe idol hết, mà idol cho tôi đâu có đồ đâu, phải không? Và sao tôi không đồ mà cứ phải idol? Thầy nói câu đó để làm gì? Nói thì nghe tức cười, nhưng mà những người, người ta nói thế này, những người mà sống thần tượng kẻ khác thì chính mình không sống, chính mình đánh mất sự sống của mình. Bởi vì ăn rồi mình chỉ làm cái đuối với người khác, ăn rồi mình chỉ làm những cái chuyện mà ca người người khác, còn mình chẳng tồn tại, đúng không các con? Cho nên những kẻ nào mà sống cứ chạy về thần tượng thì chính mình đang đánh mất sự sống của mình, và mình chỉ đang là con rối làm những cái việc cho kẻ khác sống. Ví dụ hôm nay thầy thần tượng một ca sĩ nào đó, và thầy chỉ mong muốn ca sĩ đó là phải luôn luôn như vậy, phải luôn luôn là thuộc về mình. Nhưng đừng người nghe ca sĩ nào lập gia đình cái thất vọng quá, về ăn không ngon, có không? Các cô, con chặt chàng mà nghe mà thấy một cái cô gái nào đó mà thân thường về mà có sắp sửa lên xe hoa, thôi buồn thủi ruột. Mà buồn, mình có buồn thủi ruột, mình ăn không ngon thì bên kia hẳn cứ lên xe hoa, bên kia hẳn cứ ăn, hẳn cứ nhậu, hẳn cứ. Vậy tại sao mình phải buồn vô cớ một cách vô minh thế, một cách thiếu trí tuệ vậy? Mình cũng phải sống chứ, phải không? Mình phải là cái làm chủ cái buồn vui của mình, chứ đừng để kẻ khác làm chủ cái buồn vui của mình. Và nếu kẻ khác làm chủ cái buồn vui của mình trở thành cũng rối. Khi nào các thầy muốn các con vui, thầy khen một cái, thích không? Thích không? Ôi trời, hôm nay các con dễ thương quá, là cái mặt tươi rói. Mà vô đây chê một câu là mặt anh nào anh này là buồn xó. Vậy thì các con là tự chủ hay các con chỉ là con rối trên tay thầy? Các con muốn là con người tự chủ, tự mình sống, hay là con rối của kẻ khác? Tự mình sống. Vậy thì đừng bao giờ để cho kẻ khác, để cho những việc bất cứ gì nó chi phối cái buồn, cái vui của chính mình. Về bởi lẽ đó, cho nên Socrates nói thế này: những kẻ thần tượng cá nhân, coi chừng tượng thần nó đè cho ngợp thở. Đúng không? Khi đang thần tượng mà tự nhiên đổ một cái ra ba, thất vọng nặng nề, thậm chí có nhiều người mà ra cầu tự tử nữa đấy. Cái đó là những kẻ thần tượng cá nhân có chứng, tượng thần nó đè cho ngợp thở, mong những tập thở mà chết luôn. Đó là cái điều mà chúng ta phải tỉnh táo, và các cái tuổi trẻ như các con cần phải tỉnh táo. Lần lần người ta sẽ đi đến cái phần của Phật giáo. Và lại ví dụ như thế này các con, những cái mà mình đang có bên ngoài, ví dụ như thầy đang có cái đồng hồ là giá trị 500 đô, một cái điện thoại di động giá điều 1 triệu, cái laptop 1 triệu rưỡi, vân vân, xe hơi. Thì cái đó là giá trị của thầy, hay là chỉ đó là những vật bên ngoài thân? Cuộc đời ngày nay người ta tự hào những thứ đó được không? Các con biết không? Ra ngoài ta đánh giá nhau bằng cái đó, ta nhìn nhau bằng cái chào, đi xe hơi xuống là thầy sang. Nếu mà có nhiều người đi xe hơi mà ở nhà về nhà ăn mì gói. Tôi nói thiệt, ở Mỹ đấy có nhiều người mua xe hơi cho đúng giống bàn giống bè. Ở đây có nhiều người mua xe hơi để mà gọi là ra, để mà có bộ mặt mà ngoài giao, nhưng mà trong thì nở ngập đầu và tự hào cái bên ngoài, và chính trong mình không có gì cả. Thì Tagore, một nhà văn hào nổi tiếng của Ấn Độ, ông là người châu Á đầu tiên được giải thưởng Nobel văn chương, Rabindranath Tagore, nói thế này: tại sao người ta lại tự hào những thứ do người ta làm, do con người làm ra, mà không tự hào và hạnh diện chính con người? Tại sao chúng ta lại hạnh diện tự hào về những thứ do chúng ta sản xuất làm, sản xuất ra, chế tạo ra, mà chúng ta không hạnh diện chính con người chúng ta, phải không? Có người có nhiều hạnh diện, đó là cái gì? Đó là đức độ, đó là lòng bao dung, đó là tha thứ, đó là sống vì tha, vân vân. Tại sao không hạnh diện cái đó mà hạnh diện ba cái thứ đeo bên ngoài? Bây giờ các con đang hạnh diện cái gì nhỉ? Suy nghĩ. Đề tài hôm nay của thầy tương đối triết lý một chút, nhưng mà cái này thầy nghĩ sẽ có ích cho các con, và thầy muốn xây dựng cho các con một cái nhìn để các con tạo cho mình trong tương lai. Vì tương lai các con còn rất là tươi sáng, trước mặt các con là còn cả một cái tương lai rạng rỡ, có một cái sự thành công to lớn đang chờ đợi các con, nhưng mà tùy thuộc vào cái nhận định, cái quan niệm sống các con. Còn một hôm Đức Phật của chúng ta đi khất thực về tới cái sông Sài Gòn, đứng bên bờ sông, phà chưa qua, phà Thủ Thiêm chưa qua tới, lúc đó chưa có cầu nhá, cho nên là đang đợi phà. Thì có một ông đạo sĩ Bà La Môn, ông ở bên kia bờ sông, ông dùng thần thông, ông đi qua sông, không cần cầu, không cần phà, không cần gì hết, bởi vì có thần thông là bay lên trời đi qua đi về. Một người mà chứng lục thông có khả năng đi trên không gian, thì cái ông Bà La Môn này, ông đi được trên không gian, từ bờ sông này qua bên bờ sông kia, và ông bay qua bay về như vậy. Rồi đến khi ông thấy Đức Phật đang đứng đợi phà như vậy, thì ông tới ông hỏi Đức Phật: này Sa Môn Cù Đàm, Cù Đàm là tên của Đức Phật, Sa Môn Gautama, ngài không có thần thông à? Thì Đức Phật hỏi: thần thông gì? Nói: thần thông qua sông, đi từ bên này sông đến qua bên kia sông, mà không cần đò, không cần phà, không cần gì hết. Đức Phật hỏi: để được cái thần thông như thế thì ngươi mất bao nhiêu năm? Nói: thưa ngài, con phải khổ luyện 30 năm mới qua được sông, mới có cái thần thông hôm nay. Thì khi mà ông Bà La Môn này, ông trả lời vừa xong, thì lập tức có một con đò nó tới, và Đức Phật bước xuống. Đức Phật bước xuống, Đức Phật tạ một xu, một đồng cho người lại đò, và Đức Phật lên, Đức Phật đi qua sông. Đức Phật nói: ông phải mất 30 năm để được cái việc là đi qua sông thôi, ta chỉ cần một đồng qua sông rồi. Bỏ phí 30 năm để là gì? Để đi qua sông. Còn bây giờ các con chỉ cần một đồng để đi qua sông, bây giờ các con chọn cái gì? Chọn một đồng vậy không? Vậy thì có những cái nào mà dùng công mà không có lợi ích, có như như dùng công bên ngoài mà nó chỉ đem đến cái phí cuộc sống, nó làm rườm ra cuộc sống, nó đánh mất cuộc sống của mình, thì mình còn nên dành thời gian cho nó không? Không phải không cả con? Chúng ta phải khôn khéo, chúng ta phải trí tuệ như Đức Phật. Chỉ cần một đồng qua sông mà không cần phải bỏ 30 năm để làm một cái chuyện rất là nghe là dữ dội, đó là dùng thần thông. Nhưng mà dùng thần thông để qua sông mà mất 30 năm thì mất sự sống. Các con nghĩ bây giờ mà các con cầm thêm 30 tuổi nữa để có thần thông qua sông thì mình có sống không? Lúc đó thành ông bà lão rồi phải không? Phải không nào? Vậy cũng như vậy, trong cuộc sống này các con thấy có những việc gì mà nó không lợi cho mình, không ích lợi cho cuộc sống mình, không đem đến cái trí tuệ cho mình, không đem đến sự khôn ngoan cho mình, thì những cái đó các con cần phải loại bỏ. Cái gì rườm ra trong nó chỉ đang rườm ra cho cuộc sống mình thì các con phải loại bỏ. Bởi vì người ta còn nói một câu: cái giá trị chân chính của một con người không phải là cái anh có, mà là cái ánh sống. Cái giá trị chân chính của một con người không phải là cái ánh có, mà là cái ánh sống. Anh là một nhà rất giàu có, nhưng mà một người ăn xin đang thiếu ăn, một gia đình đang thiếu mặc, mà anh mặc xác người ta để người ta chết sống mặc, và anh tự hào về cái anh có, thì cái này là giá trị của anh phải không? Giá trị cuộc sống này đúng không? Người này xã hội này có kính trọng không? Cái đó không phải là giá trị sống, mà cái gì giá trị có mà thôi. Vậy bây giờ các con đang có nhiều cái để biểu hiện, các có nhiều cái để mà phục vụ cho sự sống này có ý nghĩa. Vậy thì chúng ta phải khôn ngoan để cho trong biểu lộ cái giá trị của sự sống chúng ta. Và lại, mục đích của cuộc đời này là gì cả con? Cả con lên chùa Hoằng Pháp này, cả con tu để làm gì? Để tu để làm gì? Lên đây để học, học để làm gì? Học để thành người, người sống làm gì? Bây giờ còn nói gì đến nữa, đi chùa lễ Phật hay làm bất cứ gì, thầy đi tu cũng vậy, cả con lên đây tu đến vậy. Nhưng mà cả con vào đây có phải có một mục tiêu là để an lạc hạnh phúc không? Đúng không? Phải không nào? Cuộc sống này mà sống không an lạc hạnh phúc thì còn nên sống không? Bất cứ việc gì cả con làm cũng đang nhắm vào cái mục tiêu đó là an lạc hạnh phúc. Vì vậy người ta nói rằng vấn đề ý nghĩa của cuộc sống, mục đích của cuộc sống không phải là cái hay, không phải là cái đẹp, mà chính là hạnh phúc. Hay mà không phục vụ cho cuộc sống thì cái hay đã làm cái gì? Cái đẹp đó mà không phục vụ cho cuộc sống thì cái đẹp đó để làm gì? Bỏ đi. Cuộc sống, mục tiêu của cuộc sống của chúng ta không phải là cái hay, cái đẹp, mà chính là hạnh phúc. Hạnh phúc, thế nào là hạnh phúc? Khó nói vậy không? Bây giờ cả con ở đây có hạnh phúc không? Lúc này có hạnh phúc không? Vì sao hạnh phúc? Là nghe thử. Vì sao từ mình nói mình là hạnh phúc? Lúc này đang ngồi trong khóa tu này, cả con có ai lo lắng gì không? Có ai bồn chồn gì không? Có ai bất an không? Có không? Có ai sợ hãi gì không? Đó là những cái tâm lý không có mặt trong cả con, phải không? Bây giờ cả con đang ở trong cái khóa tu này, tâm lý cả con cảm thấy thoải mái không? Dễ chịu không? Nhẹ nhàng không? Thư thái không? Hạnh phúc là sự vắng mặt cả cảm giác khó chịu, bất an, lo lắng, bồn chồn. Và hạnh phúc là sự có mặt cả cảm giác dễ chịu, thoải mái, thư thái, nhẹ nhàng. Đúng không cả con? Và đây là mục tiêu của khóa tu đưa đến cả con. Lúc này cả con hoàn toàn không lo lắng, không bồn chồn, không có những cái gì cả. Hạnh phúc nó có nhiều cấp độ, nhưng mà dù cấp độ nào đi nữa thì những cái tâm lý đó phải có mặt. Ví dụ như một người mà đang đói, hạnh phúc của họ là lên đây bắt lên đây nghe pháp phải làm gì? Được ăn phải không? Một người mà đang khát mà thôi con, bố con nghe pháp hết tiếng rửa đồng hồ thì thầy cho con uống, được không? Được không? Không được. Một người đang đói mà hạnh phúc nhất là được. Một người đang khát hạnh phúc nhất là. Nhưng mà khi ăn xong, khi uống xong, hết đói hết khát thì lúc đó cảm thấy gì? Thư thái chứ, thoải mái chứ, phải không? Khát xong uống xong thoải mái không? Dĩ nhiên thì ăn xong thì ngủ, uống xong thì ngủ chứ làm gì nữa. Nhưng mà ăn xong thì cảm thấy thoải dễ chịu không? Thoải mái không? Nhẹ nhàng. Khát xong uống có thể thấy thư thái không? Vậy thì dù là ở cấp độ nào đi nữa thì sau khi mà thỏa mãn được cái những cái điều mình đó thì những cái tâm lý nó xuất hiện, đó là thoải mái, đó là thư thái, đó là nhẹ nhàng, đó là thanh thản. Vậy ở đây mấy người này đang có những tâm lý đó không? Có. Vì sao có? Vì đi tu khóa tu mùa hè, ở trong cái môi trường sống mà đầy sạch sẽ như thế này, đầy tình đạo như thế này, đầy thanh cao như thế này, tất cả những cái lo lắng bồn chồn bất an không còn mặt trong các con. Và vì vậy cho nên các con có hạnh phúc. Mình nhớ thế này, cái hạnh phúc nó liên hệ có, bây giờ ở đây thầy có phân biệt một chút theo cái các nhà đạo đức học, hạnh phúc giữa vật chất và hạnh phúc giữa tinh thần nó giống nhau không? Theo các con thì hạnh phúc giữa vật chất và hạnh phúc giữa tinh thần, nó liên hệ vật chất, liên hệ với tinh thần, thì cái nào là nó sẽ làm cho mình hạnh phúc hơn? Tinh thần. Vì sao? Người ta nói một câu, hôm nay thì các con sẽ học những cái này và nghe đi nghe lại những cái này để về mà suy nghiệm. Cái cảm thọ hay là cái cảm giác mà liên hệ đến vật chất thì có giá trị bằng 1/16 so với cái hạnh phúc hay là cảm xúc liên hệ đến tinh thần. Đúng các con, bằng 1/16 thôi. Ví dụ bây giờ các con thèm một cái tô phở, thèm quá, và lập tức được ăn một tô phở ngon, ngon không? Thích không? Cảm giác thích thú đã được bao lâu? 5 phút là xong, qua cái lỗ miệng uống nước là hết cảm giác, phải không? Thích thì vô cùng thích, nhưng mà sau khi mà uống nước xong rồi thì cái dứt đỏ nó biến mất. Hoặc nói một cách cụ thể hơn, ví dụ như bây giờ các con hay thầy bị nặng cái dao mà đứt cái tay, thầy nên đau không? Đau lắm, và phải nói đau đứt ruột. Nếu mà cảm giác đau đỏ thì nó dài hay là ngắn? Càng đau thì cảm giác đó càng ngắn. Vì vậy người ta nói thế này, cái trong lãnh vực mà cảm giác hay hạnh phúc hoặc đau khổ liên hệ đến vật chất thì nó tỷ lệ nghịch với thời gian. Nó tỷ lệ nghịch với thời gian. Cái cảm xúc, cái cường độ càng cao thì cái thời gian tồn tại nó càng ngắn. Đúng cả con. Nhưng mà cái cảm xúc hay là hạnh phúc, khổ đau mà liên hệ đến tinh thần thì nó tỷ lệ thuần với thời gian. Nếu cái cường độ nó càng cao thì hạnh phúc nó càng dài, khổ đau nó càng dài. Ví dụ như thầy mất mẹ cách đây chỉ có 6 tháng. Mất mẹ 6 tháng rồi, nhưng nỗi đau này nó vẫn còn, và có lẽ là còn suốt đời thầy. Vì khi còn mẹ tôi còn tất cả, mẹ đi rồi tất cả cùng đi, phải không? Và cái nỗi đau tinh thần này con biết nó miên viễn. Vì vậy kỳ hạnh phúc hay là cái khổ đau về tinh thần thì nó tỷ lệ thuần về thời gian. Các con có những niềm vui lớn về tinh thần, thời gian nó kéo rất dài. Năm nay ai thi đại học, đưa tay thầy coi. Chỉ còn một vài người. Nếu mà thi rớt thì buồn hay là vui? Buồn mấy năm? Buồn cả năm chứ phải không? Nhưng mà nếu thi đầu thì mừng bao lâu, vui bao lâu? Cũng khá dài phải không? Vậy thì cái buồn mà liên hệ đến tinh thần hay là vui mà liên hệ đến tinh thần thì nó càng dài, đúng không cả con? Vậy bây giờ cả con muốn cuộc sống mình là vui nhiều hay là buồn nhiều? Vậy thì bây giờ cảm giác giữa hạnh phúc liên hệ đến vật chất và cái cảm giác hạnh phúc liên hệ đến tinh thần, cả con chọn cái gì? Chọn cái gì? Tùy cả con. À, nếu cả con muốn cái gì thì cứ chọn. Nhưng mà khi chọn rồi thì sau này đừng nói sao mà buồn quá, sao mà khổ quá. Mình là phải làm việc trách nhiệm với chính mình. Do vậy, ở đây thầy muốn nói với các con là cái thái độ sống mình nó là liên hệ đến cái nhìn của mình, và những cái nhìn nó đưa đến những cái hệ quả như thế. Vậy thì trong Phật giáo, cái vai trò mà thần tượng nó có không? Mình có nên thần tượng Đức Phật không? Theo các con có không? Đức Phật nói đừng. Đừng thần tượng Đức Phật. Đừng thần tượng Đức Phật, mà cũng đừng thần tượng bất cứ ai cả. Vì thần tượng là mình mất sự sống. Mình không sống, mà mình sống cho thần tượng, phải không? Chính Đức Phật cũng vậy. Còn một hôm, cái con thấy cái đạo Phật của mình có nhiều đặc biệt, mà không có cái tôn giáo nào mà chỉ có cái tinh thần này. Không có cái giáo lý đạo nào mà có cái tinh thần như đạo Phật. Còn một hôm Đức Phật ngài đi khất thực về vào buổi chiều. Trời mưa cho nên ngài mới đi ngang một cái chỗ lò đúc gốm. Cả con biết lò đúc gốm chứ hả? Thì ở đó có một cái không gian nó rộng. Và ngài vào ngài trú mưa cho đến tối. Thì trước đó có một chàng thanh niên tên là Pukusati. Pukusati, chàng thanh niên này cũng vì trời mưa cho nên chàng ghé vào trong cái nhà gốm này chàng núp. Và chàng mặc áo vàng, chàng cũng cào tóc, và chàng khoác áo vàng như các sa môn cũng vậy. Thì khi Đức Phật vào thấy có một chàng thanh niên trẻ cào đầu mặc áo như vậy, thì Đức Phật ngồi xuống và hỏi chàng thanh niên thế này: này chàng thanh niên, chàng theo tôn giáo nào? chàng tu tập theo cái giáo lý nào? Vì bên đó lúc đó là có đến 67 cái học thuyết và có 6 tôn giáo lớn, trong đó có Bà La Môn giáo, rồi là có đạo Lọa Thệ vân vân. Thì Đức Phật hỏi chàng đi tu như vậy mà theo cái giáo lý của tôn giáo nào mà ngồi trước Đức Phật? Cái chàng nói thế này: thưa đạo sĩ, tôi nhân danh Đức Thích Ca Mâu Ni đi, tôi đi xuất gia. Mà ngồi trước mặt Đức Phật mà nói tôi nhân danh Đức Phật, vì chưa từng được gặp Đức Phật. Không giống như ngày nay mà thần tượng một cái là đi mua cái hình về là để là có. Ngày xưa nó còn khó, phải không? Và chỉ nghe đến Đức Phật và nghe đến cái giáo lý của Ngài trí tuệ như vậy và nhân danh Ngài đi tu mà không biết rằng mình đang ngồi trước Ngài. Tôi nhân danh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tôi đi tu. Vì sao mà nhân danh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni con đi tu? Nói thưa Ngài, bởi vì Ngài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị vị đại. Ngài là một thái tử từ bỏ gia đình, sống không gia đình, bỏ cả cung vàng địa ngục, và Ngài xuất gia, Ngài chứng đạo, Ngài để một cái chân lý rất tuyệt vời. Và bất cứ ai mà áp dụng cái giáo lý này, ngang đâu là hạnh phúc ngang đó. Và chính con cũng nhờ cái giáo lý này mà con có những giờ phút con thanh thản, có an lạc, cho nên con nhân danh Ngài con đi tu. Sau đó Đức Phật mới hỏi: vậy thì con học những cái giáo lý gì rồi? Thì ông nói ông được học được một vài bài pháp. Đức Phật mới giảng cho ông cái bài pháp tứ đế, rồi cái bài pháp duyên sinh vô ngã. Và trong cái giờ đó ông chứng đạo. Và sau đó thì ông biết rằng cái người mà ông nhân danh để xuất gia là ngồi trước mình mặt mình, đó là Đức Phật. Và Đức Phật dặn thế này: nếu ở ngoài đường mà có những người mà đem cờ đem sĩ ra mà ca ngợi Ngài, tôn vinh Ngài và xem Ngài như là thánh thần, thì Ngài không có một chút niềm vui, Ngài không hề hoan hỷ, Ngài không hề tán thán. Nhưng mà nếu đệ tử của Ngài ai ở đây mà ứng dụng con đường này mà tu tập để chứng ngộ, thì Ngài ca ngợi người đó là người có trí tuệ, và những người đó là những người biết ơn Ngài nhất. Bởi vì sao cả con? Bởi vì Đức Phật dạy một câu: ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành. Vậy chúng con muốn thành Phật hay là muốn làm chúng sanh lang thang? Muốn thành Phật thì phải làm gì? Tu. Mình phải ứng dụng cái giáo lý Đức Phật, mình sống để mình hạnh phúc và mình đem hạnh phúc đến cho người khác. Chứ không phải mình sống vì Đức Phật mà sống cho Đức Phật. Và sống vì Đức Phật, sống cho Đức Phật, sống vì thần tượng, Đức Phật không bao giờ hài lòng. Thầy nhớ một cái kinh nghiệm của thầy và cả con chắc cũng đang gặp, và thầy chia sẻ. Và trên cái kinh nghiệm, trên cái này là thầy học từ những cái bài pháp của Đức Phật. Lúc thầy qua bên Delhi năm 1992, thầy du học Ấn Độ. Thời điểm đó là ở trong nước mình học tiếng Anh á, tất cả mà còng lại cả năm khoảng 4 tờ giấy tiếng Anh thôi là đã chết rồi. Học cho thuộc lòng mà vô thi là xem như là cả một cái công trình vĩ đại. Vậy mà khi mà thầy xin đi du học Ấn Độ, qua bên đó cả con biết, trong cái thời gian đầu tiên vào đọc sách tiếng Anh, toàn sách tiếng Anh, nghe toàn tiếng Anh, và cái gì cùng tiếng Anh, không hề có cái tiếng gì khác, nghe như nghe sấm. Nghĩa là người tiếng Anh người Ấn Độ là càng khó nghe nữa, mà họ nói rất nhanh trong cái giờ giảng. Thầy nghe tại lớp là thầy thốt bắn thầy về, con biết một đêm một ngày ngủ có 4 tiếng đồng hồ thôi, và giờ nào cũng đọc sách, giờ nào cũng nghe, vậy mà nghe cũng chẳng hiểu chi hết. Mà trước khi mà đi du học là con biết sung sướng lắm, tự hào lắm, mình được đi du học. Rồi các ông các thầy nào là cho tiền, nào là cho quà, nào là có vẻ thầy mình thì rất là hạnh diện về đề tự, giáo hội thì chờ đợi vân vân. Mà mình qua bên đó học 6 tháng chẳng hiểu chi cả. Trời ơi là nó khổ các con biết không? Khổ vô cùng. Mà lúc đó các con biết thầy chỉ có cầu nguyện đó: hòa thượng thầy hay ai đó mà kêu về con ơi, có việc con về gấp, là thầy về liền tại chỗ. Để làm gì biết không? Để kể mới cỡ mà ở nhà luôn khỏi quá chứ, học đâu có nổi. Nhưng mà không ai kêu cả, mà buộc lòng gọi là tiếng thổi lượng nang rồi, đi cũng được mà về cũng xong. Vậy là thầy đành phải học. Lúc đó thầy phải nói cái tâm lý như vậy đó con. Không phải là bởi vì thầy lười biếng, nhưng mà bởi vì nó khó quá. Từ tiếng Anh của mình đôi ba chữ qua bây giờ nghe học toàn tiếng Anh, viết bằng tiếng Anh, thi bằng tiếng Anh, rồi đọc bằng tiếng Anh. Đọc một cái trang mà tụi con biết, mà một cái trang giấy như thế này là thầy tra được khoảng 3/4, chữ nào cũng tra, chẳng thôi đâu có hiểu. Thế nhưng thầy nhớ một câu, khi thầy còn là vị sa di, còn một câu nói rất hay: bị kỷ trường phu ngạ diệt dị. Người kia là trượng phu, tại sao mình không là trượng phu? Các thầy các cô đi Ấn Độ học được, vì sao mình học không được? Và trên cái nguyên tắc người ta làm được thì mình phải làm được, và đó là kim chỉ nam. Và trên cái cơ sở của câu nói này, lời dạy này, mà các con biết thầy vượt qua những khó khăn 6 tháng đầu, và sau 1 năm bắt đầu thầy lên thầy nghe được bài giảng, thầy đọc thầy hiểu được, và bắt đầu thầy viết từ từ được. Niềm hạnh phúc lớn nhất của thầy đó là gì? Bởi vì Đức Phật dạy ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Phật mà còn làm được mà học tiếng Anh mà học không được thì làm cái gì, phải không? Phật mà còn đòi làm, mà bây giờ mà chỉ có học chương trình này mà học không được thì đòi làm sao để làm Phật? Cho nên các con bây giờ gặp bất cứ cái khó khăn nào trong cuộc sống, đừng nản chí, đừng thối lui, đừng cảm thấy khó khăn, mà phải nhớ cái câu ra, tại sao bạn mình làm được, mình lại làm không được? Bây giờ các con nhớ câu này, bị kỹ trường phu ngạ diệt dị. Mình dịch ra cho nó thoát một chút, người kia thi đầu đại học, tôi cũng thi đầu đại học, được không? Người cứ học bác sĩ, tôi cũng học được bác sĩ. Đây là cái động lực khiến cho mình vượt qua được những khó khăn trước mắt. Và cuộc đời các con còn gặp rất nhiều khó khăn, cho nên các con phải có cái kim chỉ nam mà sống, phải có cái định hướng mà sống. Và đây là một trong những cái mà nó thúc đẩy cho thầy có những thành công hôm nay. Và lại trong giáo lý của đạo Phật, các con biết, ví dụ như nếu các con ra đường đi xe không cẩn thận mà tống người ta bị thương hay bị chết thì bố mẹ các con ở tù giùm các con được không? Mà công an bắt ai? Bắt chính mình, phải không? Đem tiền tới để xin đi về họ có cho không? Người nào mà tạo cái nhấn thì người ấy phải gạt quả. Người nào làm cái việc gì đúng hay sai thì chính người đó phải chịu trách nhiệm. Trong giáo lý nhà Phật không có ai gánh được cho ai cả. Cho nên Đức Phật nói, từ mình phải làm chỗ nương tựa cho chính mình. Không ai là chỗ nương tựa cho mình được cả. Các con thấy không? Các con là chủ nhân của mình, là người làm nên việc thiện hay việc bất thiện, người tạo sự thành công cho cuộc sống mình hay là thất bại cho cuộc sống mình, mà không phải ai là người tạo cho mình cả. Thầy cô giáo giỏi đến chừng nào các con lên học mà các con trộn học, các con thi đại học được không? Các thầy có giảng cho hay mà các con vào trong lớp, các con đi cả đêm chơi được, các con ngủ, các con có thâu nhặt được không? Cho nên ở đây mọi cái thành quả thất bại hay là thành công đều tùy thuộc vào chính mỗi chúng ta. Tùy thuộc vào cái gì? Đức Phật dạy tùy thuộc vào nghiệp của mình. Và nghiệp đây là những việc làm của chính mình, những nỗ lực của chính mình với cái ước muốn. Việc làm thì dù như bằng thân, bằng lời, bằng ý, mà mình làm với nỗ lực thì nó là thiện thì chúng ta sẽ gặt quả tốt, nếu mà bất thiện thì chúng ta sẽ gặt quả xấu. Nói cụ thể hơn, bây giờ ở đây là những sinh viên, những học trò đang học lớp 12 muốn học đầu đại học sang năm, thì bây giờ lên chùa cầu nguyện á, sang năm đầu đại học đầu không? Ngoài Đức Quảng Thế Âm lính lắm, đêm nào lên cầu nguyện, ban ngày về ngủ, nói con cầu ngài, bây giờ con hôm nay con cầu ngài, hôm nay con cúng cho ngài 10 thì cam, mai con cúng cho ngài này, chuỗi một con cúng cho ngài cái này, con xin điều thôi, sang năm đầu đại học đầu không? Về muộn đầu thì làm gì? Cho nên tự mình trách nhiệm với chính mình, muốn đạt bất cứ cái gì thì chính mình phải nỗ lực, trách nhiệm từ thân, trách nhiệm cá nhân, đó là giáo lý dạ của đạo Phật, phải không các con? Mà muốn biết cái việc làm mình đúng hay sai thì ở đây đạo Phật nhấn mạnh cái gì? Cái nhìn, cái nhận định, hay mình nói theo cái danh từ Phật giáo một chút là trí tuệ, đúng không các con? Phải có trí tuệ mới biết đâu đúng đâu sai. Đức Phật nói trong kinh thể này, ta nói rằng bất cứ sự thành công nào thì chỉ dành cho người biết và người thấy, chứ không dành cho người không biết không thấy. Không biết không thấy thì có thi đậu đại học không? Không biết không thấy thì có thể đạt được sự thành công nào trong cuộc sống không? Chỉ có người biết và người thấy thì mới có những thành tựu trong cuộc sống, mới đạt được những ước mơ của mình. Còn mà mù mù cạc cạc thì không bao giờ đạt đến cái mục tiêu gì cả. Vì vậy đối với đạo Phật, các con phải có cái chánh kiến hay gọi là trí tuệ. Bây giờ thầy hỏi các con có trí tuệ chưa? Trí tuệ là cái gì? Nãy giờ thầy giảng với các con, thầy đang nói các con viết lại, các con ghi chép lại, rồi các con học thuộc, cái đó gọi là trí tuệ hay kiến thức. Những cái ở trường các con học, các con thu thập được, rồi các con về cộng 2 thành 4, cái đó là kiến thức hay trí tuệ? Trí tuệ là cái gì? Trí tuệ là biến những cái điều mà thầy vừa nói với các con thành ra cái sự sống bằng cái kinh nghiệm thực tiễn, thì cái đó chính là trí tuệ. Vậy bây giờ các con đang có kiến thức cả, đang có trí thức cả, nhưng mà muốn để có cái trí tuệ thì chúng ta phải biến những cái điều mà chúng ta học thành ra cái chất sống, cái hành động sống để nuôi dưỡng cho mình và nuôi dưỡng cho mọi người, thì cái đó gọi là có trí tuệ. Ở đây thầy chỉ nói cấp độ trí tuệ trong cái hoàn cảnh của chúng ta thôi. Còn trí tuệ nó có nhiều bậc, nhưng mà ở bậc các con và bậc ở thầy, chúng ta biến những cái kiến thức mà chúng ta học, biến những cái gì chúng ta biết thành cái chất sống, thì cái đó gọi là có trí tuệ. Ở đây các con đều thuộc lòng là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, phải không? Nhưng mà các con có mong hằng ngày có làm buồn cha mẹ không? Có không? Vậy có trí tuệ không? Có trí thức đó, nhưng mà lại không biến cái trí thức đó thành sự sống, cho nên nó chưa có trí tuệ, đúng không? Vậy thì bây giờ các con muốn mình là người trí tuệ hay chỉ là cái người trí thức? Người mà trí thức là giống như cái máy cassette, cái chỉ thâu vô cả, nói một cái là thâu hết. Bây giờ cả cái máy đang thâu cả, nhưng mà cái đó có phục vụ gì cho cuộc sống này được không? Hãy biến những cái gì mình đang học, đang biết để thành cái chất sống. Ví dụ như nói là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, thì phải thờ mẹ, phải kính cha, chứ đừng nói cái miệng. Về nhà cứ hôm nào mà cho tiền thì vui, muốn cho tiền thì buồn, mà kêu thờ mẹ kính cha, thương mẹ, phải không? Cái đó là không có trí tuệ. Cho nên cái trí tuệ ở cấp độ cả con, cấp độ cuộc sống này, hãy biết những gì mình đang học, kiến thức mình có được, thành chất sống để nuôi dưỡng cho cái cuộc sống mình và làm cho những người xung quanh mình có hạnh phúc. Cái đó gọi là có trí tuệ. Và khi chúng ta có được cái trí tuệ, có kinh nghiệm sống, thì chúng ta có một cái thái độ sống rất là đặc biệt. Các con muốn làm thánh hay muốn làm người? Người thôi à, không làm thánh à? Bây giờ muốn làm thánh không? Chữ thánh trong đạo Phật nó đơn giản, chứ không phải chữ thánh trong đạo Phật là phải lên đến trời. Không cần, mình làm thánh ngay đấy, làm tài đấy. Và bây giờ thầy kể có một bậc cụ, bà là khoảng 70 tuổi, sáng hôm nào bà cũng lấy một cái cào cỏ, cái cào nhỏ nhỏ và một cái bao bố, bà ra nó cái bãi biển, ra nó cái bãi biển, bà cào rác, cào những cái đinh lét, cào những cái mẹ trái, cào những cái thứ mà có thể làm mình bị thương, mình đã tắm ấy mà, rồi bỏ trong bao. Và cứ 4 giờ sáng bà cụ nào bà ra, bà làm việc đó từ năm này sang năm khác. Thì đến 5 giờ sáng thì mình đến mình tắm. Mà cứ sáng nào thầy cụ cả, thì có một số thanh niên thanh nữ bị ngạc nhiên, mới đến làm quen với cụ. Thưa cụ bà, cụ đi làm cái việc này thì cụ làm cho công ty môi trường nào? Công ty môi trường làm việc 4 giờ sáng có không? Có. Không có công ty nào làm 4 giờ sáng đâu. Cụ nói á, bà chẳng làm cho công ty nào cả. Vậy thưa cụ, khi mà cụ đi lượm, đi quét, đi cào những cái đinh rét, những cái mẹ chai, những miếng kim loại như thế này để bỏ vào trong bao, như đem về như vậy, ai trả công cho cụ? Không ai trả hết. Ai bắt cụ làm? Không ai bắt ta làm cả, ta tự nguyện làm. Thưa cụ, vì sao vậy? Này các bạn trẻ, cách đây 2 năm, ta có một đứa cháu cũng giống như các bạn trẻ ngang tuổi này. Sáng nào 2-3 cháu ta cũng ra đây tắm biển. Và đứa cháu nội ta chỉ có ta thôi, còn bố mẹ nó mất rồi, nó sống với ta. Nó là cả gia tài của ta, nó là tất cả những gì trong đời này ta có, và ta là cái chỗ nương tựa duy nhất của nó. 2-3 cháu ta sống rất hạnh phúc. Thế mà các con biết không, đùng một cái, sáng cách đây 2 năm, cháu ta đạp một cái đinh rét hay một cái gì đó mà nó rét trên cái bãi biển này, và về không biết, nó không nói, cho nên sau đó nó bị uống ván, nó chết mất. Và khi nó chết thì ta, cuộc đời ta giống như là không còn chi nữa. tất cả cái hạnh phúc của ta sụp đổ. Sáng nào ta ra đây ta cũng ngồi ta tìm cháu mà ta không thấy đâu cả. Và ta chỉ thấy các cháu thôi, đang vui đùa, đang nô đùa mà không thấy cháu ta đâu cả. Và ta chợt nghĩ, rồi cũng những đứa trẻ này, rồi nó đạp một cái đinh, rồi nó đạp một cái gai, nó đạp một vật thiết gì đó mà bị rét, rồi nó cũng chết như thế, thì cũng có người khác đau khổ. Về tại sao ta chỉ nghĩ đến cháu ta mà đây không phải cháu ta sao? Cho nên mỗi buổi sáng ta làm việc này, ta ra thật sớm để ta quét, ta dọn, ta lượm những cái thứ này để các con có một cái môi trường cho sạch sẽ mà tắm, mà vui đùa và không có gì nguy hại. Bậc cụ đó được gọi là thánh, thánh trong đời thường. Các con làm thánh trong đời thường không? Bậc cụ đó sợ gì có được cái nhìn như vậy, có được cái việc làm như vậy, bởi bà có cái trí tuệ, bà có cái từ lòng từ bi và thấy tất cả cái hạnh phúc của các của những người, những đứa trẻ này chính là hạnh phúc của mình, bởi vì bà có một cái thái độ sống hy sinh thương người bao la. Mà nếu không có cái trí tuệ thì chắc chắn là không có được cái cách sống như vậy. Vậy thì bây giờ các con có làm được những việc này không? Các con đủ sức để làm những việc này bằng cái thái độ sống của mình, bằng cái trí tuệ các con có được. Cái trí thức đã có rồi, bây giờ biến những cái thức, cái hiểu biết của con thành cái trí tuệ để nuôi dưỡng cho cuộc sống các con và làm cho cha mẹ các con hạnh phúc, bà con các con hạnh phúc. Cái thái độ sống này cuộc đời ta sẽ cúi đầu, chứ còn giàu sang chưa chắc người ta đã cúi đầu, phải không các con? Giàu có người ta có thể nể chút nhưng mà chưa chắc đã kính trọng. Nể cái giàu có nhưng mà chưa chắc đã kính trọng các con. Nhưng mà những người sống đầy cái với một cái nhìn trí tuệ, với một cái thái độ sống mà vì tha như thế đều được mọi người công kính. Và trong những người đó các con biết là nó đầy đủ cái lý tưởng sống rất đẹp. Vì vậy đến với đạo Phật, Đức Phật nói với chúng ta rằng chúng ta không có thần tượng bất cứ ai, mà chúng ta phải thần tượng chính mình. Và cái lý tưởng sống đó là thần tượng của mình. Bởi vì nếu mà thần tượng người khác thì mình sẽ không có sống, giống như mình thở cho kẻ khác. Và mình phải có làm thế nào để mình cũng trở thành những người để người khác kính ngưỡng, được không nào? Trong đời này cả con nghĩ chỉ có ca sĩ là được kính trọng, phải không? Đúng không? Chỉ có nghệ sĩ được kính trọng, đúng không? Bác sĩ có được kính trọng không? Kỹ sư có được kính trọng không? Rồi cả cái vị mà là nhà thơ, nhà văn được kính trọng không? Tất cả đều được kính trọng với cái thực tài của mình. Vậy các con tương lai đáng nuôi dưỡng mình trở thành cái gì? Là kỹ sư, là bác sĩ, là nhà thơ, là nhà giáo, vân vân. Mà nếu các con đầu tư vào để tạo cho mình trở thành những nhân tố xuất chúng thì các con chính là thần tượng của cuộc sống này và thần tượng của chính mình. Tại sao chúng ta lại đi vay mượn cuộc sống kẻ khác? Chúng ta lại nương nhờ kẻ khác mà lại không nương nhờ chính mình? Đức Phật nói thế này: đừng nương tựa bất cứ ai, đừng chờ đợi bất cứ ai, mà phải nương tựa chính mình. Ví dụ như bây giờ quý thầy thường thường đọc trong buổi tụng kinh: con về nương tựa Phật. Nương tựa Phật là vì sao? Vì mong Ngài là cứu rỗi trong tương lai, đúng không? Cả con đồng ý không? Con về nương tựa Phật không phải là mong Ngài cứu rỗi đó các con. Vì Đức Phật mà có khả năng cứu rỗi thì Ngài cứu rỗi mình rồi, cho bây giờ con nương tựa chứ nữa. Nhưng mà con về nương tựa Phật bởi Phật là người đã dẫn đường, đưa lối cho chúng con trong cuộc đời này. Ngài chỉ có đường cho chúng ta đi, cho nên con về nương tựa Phật. Nương tựa Phật chính là nương tựa cái Phật tánh của mình. Bây giờ cả con lên đây để học Pháp, học để làm gì? Học Pháp để làm gì? Để mà áp dụng. Con về nương tựa Pháp, vì Pháp là con đường của tình thương và sự hiểu biết. Sở dĩ thầy nương tựa Phật bởi vì Đức Phật đã hy sinh, đã chứng, đã tu tập và chứng ngộ và chỉ lại cho con đường. Ngài đã chỉ đường cho thầy đi cho nên nương tựa Ngài, chứ không phải Ngài nương tựa Ngài để xin Ngài cứu độ, không phải. Và thầy về thầy nương tựa Pháp không phải đây là giáo điều, mà đây là cái con đường sống, nó thể hiện cái tình thương và cái trí tuệ. Cuộc đời này không có tình thương không sống được, mà không có trí tuệ thì khổ đau. Cho nên cái con đường của giáo lý Đức Phật đó là con đường của tình thương và sự hiểu biết. Nương nhờ, nương thừa pháp là nương tựa vào cái tình thương và sự hiểu biết, chứ không phải là nương tựa vào cái sức mạnh của nó. Và hằng ngày quý thầy thường nói con về nương tựa tăng. Là vì sao? Cái đoàn thể của chư tăng đó là một đoàn thể sống hòa hợp, thương yêu nhau, kính trọng nhau và đùm bọc nhau. Chẳng phải là cái đoàn thể mà tranh giành nhau, mà là ẩu đả nhau, mà làm những việc. Cho nên nương tựa Phật, nương tựa pháp, nương tựa tăng là những nguyên lý sống, chứ không phải là nương tựa những người để mình nhờ vả. Phải không các con? Mọi người đang nuôi dưỡng một cái ước mơ, đúng các con? Học bây giờ học tụ tài thì đang muốn thi đại học, vân vân. Mọi người trong hội chúng này đã thi đại học rồi thì chắc chắn đang nuôi dưỡng cái ý chí của mình để đạt được cái ý chí. Và những người đang học 12, đang học dưới đó thì đang có cái ước vọng, và ước vọng đó là cái ước vọng để nuôi dưỡng, nước vọng đó để đạt cho tương lai, để xây dựng cho tương lai của mình. Và nhớ, hãy ôm cái ước vọng đó, phải nỗ lực để đạt ước vọng đó, chứ không cầu cạnh bất cứ ai cả. Vì chính mình sẽ là tạo nên sự thành công hay thất bại. Và khi các con trở thành những con người kỳ tài trong xã hội, ví dụ như bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, các con biết không? Giám đốc bệnh viện Từ Dụ, một giáo sư bác sĩ trở thành một cái biểu tượng y học của Việt Nam. Hoặc là một cái nhạc sĩ nào nổi tiếng của Việt Nam các con? Trịnh Công Sơn. Rồi một nhạc sĩ nào piano mà hay? Đặng Thái Sơn, phải không? Rồi bây giờ một cái nhà toán học đang làm cho thế giới kính phục lại. Các con muốn thế không? Các con muốn thì các con phải từ mình nỗ lực, từ mình là nương tựa mình, và hãy lấy đó, lý tưởng đó làm cái thần tượng để mình bước đến. Và khi các con đạt được những điều đó thì các con trở thành những cái chỗ để cho người khác kính ngưỡng. Các con sẽ là những người đem cái lời đến cho xã hội, các con sẽ là những người sống cống hiến cho xã hội. Lúc đó các con là những thần tượng của xã hội. Thầy nhớ một bản nhạc rất hay: nếu là chim tôi sẽ làm loài bồ câu trắng, phải không? Vì sao làm bồ câu trắng mà không làm chim sứt sẹ, không làm chim đại bàng mà làm bồ câu trắng? Vì sao các con? Bồ câu trắng là biểu hiện gì? Cho sự hòa bình, cho sự an lạc. Khi chúng ta phát nguyện, chúng ta làm bồ câu trắng là chúng ta muốn đem đến cái sự hòa bình, an lạc cho mọi người. Bây giờ các con thấy khổ đau, cuộc đời này đang khổ đau vì chiến tranh, cho nên chúng ta phải ước nguyện để làm bồ câu trắng. Bây giờ muốn làm bồ câu trắng hay chim sẽ? Nếu là hoa tôi sẽ làm một đóa hướng dương. Vì sao làm đóa hướng dương? Hướng dương là hướng đến mặt trời, hướng đến sự thật, hướng đến chân lý và hướng đến những cái ước vọng cao đẹp, phải không? Để tỏa hướng, để làm cho cuộc đời này đầy hướng sắc, phải không? Cho nên bị làm hoa hướng dương, chứ còn không mà làm hoa tè 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 bên bề đường ai mà biết đó. Muốn làm hoa hướng dương hay gì? Nếu là mây tôi sẽ làm một vầng mây ẩm. Vì sao làm mây ẩm mà không làm mây lạnh? Không làm mây không ẩm không lạnh, vì cuộc đời này các con biết đang lạnh lắm, đang lạnh lắm. Lạnh bởi vì gì? Bởi cái thế thải nhân tình. Lành bởi vì cuộc đời này có nhiều người cơm không có ăn, áo không có mặc. Lành vì cuộc đời này có những cháu đang mồ côi không có nơi nương tựa. Có những cháu như tụi các con không có hạnh phúc để vào đây, đang cần cái hơi ẩm của các con, đang cần sự che chở cuộc đời này. Cho nên các con sẽ phát nguyện, và thầy sẽ phát nguyện làm cái mấy ẩm để gì? Để đem đến sự ấm áp cho cuộc đời, cho những ai đang thiếu may mắn, đang thiếu hạnh phúc và đang cơ nhỡ. Và nếu là người làm gì? Tôi sẽ chết cho quê hương. Vì sao phải chết cho quê hương, muốn chết cho cái gì? Vì quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Mình mà không nhớ quê hương đang cho mình mọi thứ, mà mình không sống vì quê hương, sống cho ai cả con? Vậy bây giờ chúng ta sẽ phát nguyện, phải không? Trong khóa tu này phát nguyện được không? Nếu là chim là ta, tôi sẽ làm gì? Bồ câu trắng. Nếu là hoa, nếu là mây, nếu là người. Thầy hát bằng tặng nhạc này để tặng cho khóa tu này. Và bản nhạc này như là lời phát nguyện của các con và của thầy, để đánh dấu một cái lần mình phát nguyện với Phật và chính mình trở thành những cái thứ trong tương lai có lợi ích cho mình và lợi ích cho mọi người. Dạ thưa các con, đây là một cô giáo dạy nhạc viện và cô rất là thích thú với cái bài nói chuyện của thầy, và cô xúc động khi nghe cái bài này và cô cũng tâm đắc. Thì chút nữa thầy và thầy có hát đi em. Bây giờ thầy chút nữa mình hát lần thứ hai. Lần đầu tiên thầy sẽ hát tặng cho đạo tràng. Người xưa người ta nói là trẻ thì vui nhà, già thì vui chùa, có đúng không? Có đúng không? Bây giờ cả con vui chùa phải không? Vào đây đủ thứ, chứ không phải chỉ có tu không. Bây giờ mình bắt đầu hát. Thầy xin hát trước và lần thứ hai thì mình sẽ hát.
Nếu là chim, tôi sẽ làm loài bồ câu tăng. Nếu là hoa, tôi sẽ làm một đoá hương dương. Nếu là mây, tôi sẽ làm một vầng mây ấm. Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương. Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm, từ Nam ra ngoài Bắc bao tim nối liền. Là hoa, tôi nợ tình yêu ban sớm, cùng muôn trái tim đắp say hòa bình. Là mây, theo làn gió tôi bay khắp trời, nghìn xưa oai hùng đó nên xin tiếp lời. Là người, xin mỗi lần khi năm xuống, cùng anh em đứng lên cắm cao ngọn cờ. Nếu là chim, tôi sẽ làm loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ làm một đoá hương dương. Nếu là mây, tôi sẽ làm một vầng mây ấm. Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương. Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm, từ Nam ra ngoài Bắc bao tim nối liền. Là hoa, tôi nở tình yêu ban sớm, cùng muôn trái tim đắp say hòa bình. Là mây, theo làn gió tôi bay khắp trời, nhìn xưa ơi hùng đó lên xin tiếp lời. Là người, xin mỗi lần khi năm xuống, cùng anh
cảm ơn các con rất nhiều. Chúc các con có một kỳ tu thật là an lạc, vui vẻ và lợi ích.
Chưa hề cần gió biển khơi. nuôi dưỡng tình thương, để lòng mình chan chứa yêu thương, để muôn loài sống trong nhân ái,
trái đất mãi xanh tươi, nụ cười nở trên môi. Cây khô nảy mầm, con cá ra sông, chim về tổ ấm.
lạc.
Có tình thương phiền não tiêu trừ, hận thù tan biến, chuyển hóa khổ đau.
Chúng ta hãy nuôi dưỡng tình thương, để lòng mình chan chứa yêu thương, để muôn loài sống trong nhân ái.